Thế nào gọi là con trâu? Chúng mình chăn trâu thì con trâu là cái gì? Thế bây giờ con hiểu con chăn trâu là con làm cái con chăn cái gì? Cái con trâu của con là cái gì đây? Cái nền nếp, cái con mắt khi nó nhìn được các việc bên ngoài, cái tai nó nghe, tức là cái thân chúng mình, toàn thân mình tiếp xúc với cái cảnh ở bên ngoài. Vì có tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài cho nên mới xúc chạm đến cái tâm của mình. Vì vậy cho nên ngay cái lúc mình tiếp xúc ấy, mình phải để ý. Đây thực đã gọi là tu thì tu cái tâm. Nhưng mà cái tâm ấy nó điều hòa năm căn toàn thân, cho nên trông cái thân thì biết cái tâm. Thế ở đây con trâu tức là mình phải đề phòng cái thân mình ngay cái lúc nó tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài. Đấy. Mắt nó thấy, tai nó nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc. Thế là cái chúng ta, tức là toàn thân của chúng ta. Con trâu đây chính là toàn thân của chúng ta. Ngay hàng ngày nó tiếp xúc, nó sống chung với chị em, nó ở trong chùa, mình hàng ngày mình phải để ý đến nó. Con trâu đây chính là mình, không có ai khác, toàn thân của mình. Thế chúng ta lấy cái người chăn, tức là chúng ta lấy cái gì để chăn? Cái trí, mình phải có cái trí tuệ quan sát. Mà cái trí tuệ quan sát này nó nhiệm màu. Bởi vì bình thường mình là một kẻ tham sân si, nghĩa là một phàm phu đi xuống ngang hàng với loài vật. Nếu mà mình buông lung cái tham sân si thì mình với loài vật là một, có khác gì nhau? Thì đang ở cái cảnh mình gọi là con người mà cũng là một con vật. Thế bây giờ mình có cái tâm, mình vâng lời Phật, tu các pháp quán. Phật dạy chúng ta quán bất tịnh, quán vô thường, quán duyên khởi, quán bát nhã, các cái pháp quán của Phật. Vì mình nương theo những các cái pháp quán ấy thì cái tâm xúc vật, loài vật của mình nó tỉnh ra. Cho nên bây giờ gọi là trí. Bắt đầu có trí, tức là chúng ta khác với loài vật. Thế thì từ có cái trí đó, nó chuyển, chúng ta không phải là con vật nữa, mà chuyển lên giác tỉnh theo cái đường của hiền thánh. Thế thì đấy, đang là địa vị của loài vật mà bây giờ chuyển thành hiền thánh. Cho nên cái trí tuệ này gọi là nhiệm màu, tức là nó hay lắm, nó giỏi lắm, nó chuyển cả hẳn cái địa vị từ cái loài vật mà thành ông hiền, ông thánh. Cho nên cái tâm mà vâng lời Phật, tu các pháp quán, tu các pháp quán thì gọi là quan sát, quán bất tịnh, quán duyên khởi, quán vô thường, quán thế gian là khổ. Các pháp quán mà Phật đã đặt ra, chúng ta cứ y theo mẫu Phật đã cho, chúng ta chịu quan sát, suy ngẫm. Thế thì đấy, bây giờ mình dùng cái tâm nó đã biết nghe lời Phật, dùng cái tâm nó đã biết giác tỉnh theo trí tuệ của Phật, thì dùng cái tâm ấy để mà tu sửa cái vọng thân, vọng tâm của mình. Đó là tức là người chăn. Thế nào là con trâu? Nó đi ăn lúa mạ của người ta, năm cái dục nặng nề, quá nặng, là tài sắc danh thực thủy, năm cái tiền bạc, nó thèm khát tiền bạc, nó nặng về ăn uống. Cho nên người ta dùng con lợn, con heo để nêu biểu những cái hạng này. Còn chúng mình ở trong chùa thì bây giờ năm cái nặng nề này đã đỡ rất nhiều rồi, nhưng mà người ta, chúng ta vẫn là những kẻ ở trong dục giới tại làng xá, nhà chùa đó, thì người ta gọi là những cái gì, tức là nó thèm khát cảnh bên ngoài, nó không an định được cái tinh thần, ngồi để cái tâm nó lắng đọng, mà nó, cái tâm ấy, nó, cái con mắt ấy, nó cứ phải ngó cái này ngó cái kia, cái tai nó phải nghe hát, nghe chuyện, nghe việc này nghe việc kia, cái lưỡi nó đòi ăn ngon, cái thân nó đòi những cái cảm xúc vừa ý. Thế như thế là chúng ta vẫn còn ở trong năm dục, tuy là không phải cái năm cái dục như ban nãy, nhưng đây nó vẫn là ở là năm dục, cho nên chúng ta vẫn là những kẻ còn ở trong dục giới. Đã. Phải tu quan sát, tu các pháp quán, tỉnh ra. Cái năm căn nó bình tĩnh, an lành, nó không thèm khát cảnh ở bên ngoài. Thế thì lúc bây giờ chúng ta mới ra khỏi cái cõi dục giới, lên, lên cõi trời sắc giới. Bây giờ còn ở trong dục giới là bằng chứng chúng ta là những người năm căn vẫn còn thèm khát năm trần. Thế thì bởi vì thì như thế gọi là nó đi ăn lúa mạ ở bên ngoài, trong khi nó còn thèm khát năm trần, thì dĩ nhiên nó còn, con mắt nó còn tham, mà đã có tham thì là nó có sân. Thế cho nên nó xúc chạm đến người khác, cái tai nghe, cái tâm chúng ta mà còn tham còn sân thì lời nói việc làm thế nào có xúc phạm đến người khác, hoặc nếu không xúc phạm trước mặt cũng xúc phạm sau lưng. Mà nếu không có tỏ ra lời nói việc làm thì cái tâm ấy, nó vẫn lùng bùng, nó chứa được những cái bực bội, những cái xúc phạm ấy. Đấy, cho nên chúng ta bây giờ phải chăm cái con trâu cho nó đừng có, đừng có những, nghĩa là từ năm căn đừng thèm khát năm trần. Trong thèm khát thì tức là tham, mà hễ trái với cái tham là cái sân nó nổi lên. Thế cho nên trong trong cái 12 khuyên về 12 nhân duyên, cái ái với cái ố, ái tức là yêu thích, mà ố tức là giận ghét, nó cùng một thể là ngu si. Thế cứ trái ý, vừa ý thì nó thành tham, trái ý thì nó thành sân. Cả hai cái tướng tham và sân đều là độc hại cả. Thế chúng ta à, vậy thì bây giờ cái người chăn, muốn chăn cho con trâu mình nó trở về bình an thì phải có những cái phương tiện thế nào? Thì nói là phải có dây thừng và roi. Dây thừng tức là giới luật, bởi vì chúng ta mê muội, không biết rõ thế nào là Phật, không phân tích nổi cái thiện với cái ác, cái phải với cái trái. Cho nên Đức Phật là sẵn là những cái mẫu mực, bắt chúng ta phải ở trong cái khuôn khổ gọi là giới luật, như thế để đề phòng những lời nói việc làm nó đưa chúng ta đi về đường đọa lạc, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh. Một khi mà đã đọa lạc rồi thì không biết bao giờ mới tỉnh cho ra, cho nên phải chậm đứng ngay hiện tại, cho chúng ta đứng yên ở trong cái ranh giới an ổn. Cho nên chúng ta phải giữ giới luật. Cái giới luật là cái cần nhất trong cái việc chăn trâu này. Ngoài giới luật con còn phải cái gì nữa? Con trâu là phải có cái roi để đánh. Thì cái roi này là cái gì đây? Cảnh tỉnh, tự cảnh sạch, tự quả trách. Nhưng làm thế nào? Mình phải, chính mình phải tỉnh táo, chính mình phải sáng suốt thì mình mới nói chuyện là mình chăn được con trâu. mình mới tự quả trách, mình mới tự cảnh tỉnh được. Thì dùng cái gì để có thể tự giác, tự cảnh sách được? Đặt ra những các cái pháp quán, chúng ta y theo những các cái pháp quán của Phật. Mình quán bất tịnh, mình quán vô thường, vô ngã. Các pháp quán như thế khiến cho cái tâm của mình nó tỉnh táo, nó sáng suốt, nó biết cái phải trái. Chính mình phải chánh kiến đã. Cho nên chúng ta học giới luật, chúng ta lại phải học tứ niệm xứ. Có cái tứ niệm xứ chúng ta quán, chúng ta mới có bốn cái trí tuệ giác tỉnh. Khi ấy mỗi lần cái tâm của chúng ta, cái mê vọng nó hiện lên, thì ta mới có cái giác tỉnh để ta tự răn nhắc. Cho nên Phật cung cấp cho chúng ta đủ hoàn cảnh, đủ phương tiện để mà tự điều hòa thân tâm, để đi dần tiến lên cái đường hiền thánh. Thì chúng ta phải vâng lời Phật, hàng ngày phải quan sát, nghĩa là phải có diệu quan sát trí. Chính mình phải tự có cái chánh kiến, có cái phần tự giác, rồi đem cái chánh kiến, cái tự giác ấy để răn nhắc những cái vọng tập từ vô thủy. Mình vẫn cứ nó có những cái thói quen mê lầm, tuy là mình không muốn tham sân, nhưng mà những cái vọng tập, những cái tập khí từ nhiều đời, cho nên bây giờ phải có sự giác tỉnh để tự răn nhắc mình. Nghĩa thế nào gọi là châu đen, thế nào gọi là châu trắng? Còn nước gốc của chúng ta là trắng, thì tại chúng ta từ vô thủy đến giờ lầm mê, tự vùi mình vào những cái đống bùn ngũ dục, cho nên bây giờ nó biến thành đen. Nhưng mà bản chất của chúng mình là trắng. Bởi vì bản chất là trắng, cho nên bây giờ gột rửa thì nó sạch. Chứ nếu bản chất mình là đen ấy, thì cái đó khó nói chuyện. Đức Phật thấy rõ chúng ta bản chất là tánh Phật, mà chỉ cứ lầm mê đi cái đường ma. Cho nên Đức Phật tận tình dạy chúng mình đủ phương pháp giác tỉnh để cho chúng ta trở về cái bản chất thật, bản chất là ông Phật của mình. Thế cho nên cái con trâu của mình vốn nó trắng, thì tại nó được từ vô thủy, mình cứ tự vùi ở trong những đống bùn tham sân si, đi mãi đường mê. Đã vì vậy bây giờ mới có cái chuyện quay trở về. Cho nên gọi là Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tâm trong trắng của mình, trở về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Và phải quay về, quay tức là chúng ta buông cái cũ, trở về cái mới, nghĩa là bây giờ chúng ta trần trọng